Bé hạt tiêu, thế giới của Hinata, Fortunia. Chương 1, đứa con của quỷ. Một thế giới yên bình và hòa thuận có thể bị tàn phá chỉ vì một xung đột nhỏ. Có cần thiết phải như thế không? Chính tay họ đang tàn phá thế giới họ đang sống, nhưng họ lại không nhìn ra được. Chỉ có bé gái đó mà họ cho là kẻ đang đêm bất hạnh thì lại nhìn ra sự đau khổ này. Nó đang giày vò và chết dần chết mòn bởi những suy nghĩ ngu xuẩn của họ. Hinata chỉ mới 4 tuổi khi ba mẹ rời bỏ em. Em bé bỏng và yếu đuối, nhưng không ai muốn nuôi em, bởi vì họ cho rằng em là một quái vật. Ba mẹ em bị đem đi hành quyết vì đã sanh ra một đứa con của quỷ. Bạn biết không, Hinata sống trong một hành tinh rất khác với chúng ta. Nơi này có tên là Fortunia. Fortunia được chia làm 4 lãnh thổ: Imarica, Phyrea, Detrean và Ono. Hai người thuộc bộ tộc Dearian đã mang Hinata vào đời. Họ là Iria và Deman. Người Dearian được cho là những đấng khống chế bóng đen và kiểm soát quyền năng tối tăm. Chuyện hai Dearian kết hôn và sinh con là hết sức bình thường. Nhưng vì một lý do nào đó, Hinata rất bất thường. Hinata không thích bất cứ cái gì và cũng không sợ bất cứ điều gì. Việc này làm cho ba mẹ của em rất lo lắng. Em hoàn toàn vô cảm. Cuộc sống của em mờ nhạt và ẻ ỏi. Ba mẹ em cảm thấy như em đang dần mất đi sự sáng suốt. Càng ngày em càng mất đi sinh khí. Em đang chết dần đi vì một thứ mà cả Fortunia chưa từng chứng kiến bao giờ. Ba mẹ bắt đầu lo lắng về em hơn sau sinh nhật 2 tuổi của Hinata. Trong năm đầu tiên của cuộc đời, em chưa hề nói một từ nào. Năm thứ hai cũng vậy. Iria à, càng lớn thì con bé càng u tối. Deman vừa nói vừa ngắm đứa con gái tội nghiệp của mình. Phải, em biết là nó rất khác. Iria lo lắng. Nhưng cha mẹ nào lại không lo? Hinata bước lại chỗ cha mẹ với ánh mắt lê lói. Mẹ à, cái cây ở đằng kia, chỗ những đứa trẻ đang chơi. Hinata cất giọng nói nhỏ nhẹ. Nó sẽ chết trong nay mai mẹ ơi, nó đang khóc với con. Thật là một chuyện động trời, lần đầu tiên trong đời Hinata mở miệng nói chuyện. Cả gia đình đều đứng như trời trồng vì ngạc nhiên, nhưng ai cũng lo lắng vì những gì con bé vừa nói. Con bé muốn nói gì khi nó kể rằng cái cây đang khóc với nó? Một đứa nhỏ 3 tuổi mà lại có những suy nghĩ sâu sắc và am hiểu như vậy thật là kỳ lạ. Phải, mẹ à, từng giọt nước mắt của cây đang rơi theo từng nhịp mưa. Lúc những đứa trẻ đang chơi đùa bên nó, thì nó khóc và hát cho con nghe đó mẹ à. Hinata kể bằng giọng nói mềm mượt, em cười và nói. Cái gì cũng sẽ có lúc phải chết, tôi nghĩ ngày đó sắp đến rồi. Tôi hát bài hát này cho mình em, hãy nghe từng lời câu chuyện tấm lòng tôi. Con bé ngã quỵ xuống nền nhà, vẫn nghe từng lời hát của cái cây. Nó cứ hát theo, khe khẽ cái giai điệu đó. Hãy lắng nghe từng chữ của giọng hát thiên thần. Họ đang hát cho tôi, và tôi đang hát cho người. Rồi em ngủ say trong vòng tay của mẹ. Càng ngày em càng trở nên lạ lẫm. Cái cây mà em nói sẽ chết đã bị đốn xuống một tuần sau khi em kể cho ba mẹ nghe. Hầu hết những chuyện em kể đều đang trở thành sự thật. Ba mẹ em nơm nớp lo sợ, không biết rằng em sẽ nói gì tiếp theo. Nỗi sợ ám ảnh cả gia đình, thật lạ kỳ, vì con bé càng ngày càng vô hồn. Dearian là những kẻ được sợ hãi nhất Fortunia. Nhưng Hinata không giống như một Fortunia. Em chẳng giống bất kỳ một ai trên Fortunia cả. Dân Dearian cho rằng em là một đứa trẻ bị nghiền rủa. Tiếng dữ đồn xa và càng ngày càng nhiều người gọi em là đứa con của quỷ. Em chẳng được ai thương hay thậm chí đối xử bình thường. Đây mới chính là lời nguyền mãi mãi của cuộc đời em. Thời gian trôi qua, bốn lãnh thổ cho là họ phải làm cái gì đó để xử lý đứa trẻ quái dị này. Quỷ dữ đã mang chiến binh mạnh nhất của hắn tới, con gái của hắn. Thủ lĩnh Imarega thẳng thắn nói ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu. Imarega là những kẻ can đảm nhưng lì lợm. Họ có tinh thần chiến đấu dũng mãnh nhưng luôn đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Trong bốn quốc gia thì họ được cho là những kẻ có sức trâu nhưng kém thông minh. Còn Bí là một yêu quái và chúng ta phải ngăn nó lại. Tôi không thể để cho dân chúng sợ hãi một đứa Bí yếu đuối như vậy hồi được. Nó đã làm cho cả bốn lãnh thổ hoang mang đủ rồi. Chính bọn Darian kinh tởm và ác độc như vậy mà còn không chịu được đứa trẻ này, thì làm sao bốn lãnh thổ có thể chịu đựng được hả? Darian, trả lời đi chứ. Chiến tranh đang bắt đầu giữa bốn lãnh thổ, và đứa trẻ này đang làm mọi thứ tệ hại hơn. Darian, nếu bọn bay muốn chấm dứt chiến tranh thì bọn bay phải giết đứa trẻ này và những người giám hộ của nó trước khi quỷ dữ tiêu diệt hành tinh của chúng ta. Suy nghĩ đi, phải, động não đi. Thủ lĩnh Imarega mặt đỏ phần phần, và cả bốn thủ lĩnh của các bộ tộc đều nhìn nhau. Vâng, chiến tranh đang xảy ra, nhưng họ đang họp nhau để đối phó với một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi. Một suy nghĩ lạ kỳ của người Imarega, quả thật lạ kỳ. Chương 2. Chiến tranh giữa bốn quốc gia. Ý nghĩa của cuộc sống. Nếu ai hỏi con câu hỏi này, con sẽ chỉ muốn trả lời bằng một câu hỏi. Hy vọng trong cuộc sống này của bạn là gì? Ý nghĩa của bạn là gì? Điều này là làm thế nào khi ta thấy thế giới và những gì cô ấy hỏi mình? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ý nghĩa của hy vọng là gì? Ý nghĩa của chiến tranh là gì? Đời sống của cô bé cứ trôi đi âm thầm lặng lẽ của riêng mình. Cô sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Ngoài bản thân mình, hình ta sống rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình lủi thủi. Những ngày cứ từ từ trôi đi mà nó cảm thấy như thế giới muốn dừng lại, không ai muốn sống trong hòa bình nữa. Cảm giác của bóng tối bao trùm trong đầy không khí khi mà quốc gia Darian đã không giết chết đứa bé của quỷ. Cuộc chiến tranh giữa họ lại bắt đầu một lần nữa, và lần này một trong số họ sẽ giành chiến thắng. Hoặc là tất cả họ đều chết vì sự hận thù, vì sự giận dữ, thù hằn đối với nhau. Hình ta không hề biết lúc nào cái chết sẽ đến với mình. Người ta thì muốn xóa đi cái từ đó, và nghĩ rằng nó chẳng có gì là to tát cho lắm. Hình ta chỉ là một đứa trẻ, do đó cái chết của chính mình dường như không có để trong cô bé một cảm xúc hay một điều gì đó trong suy nghĩ. Cô đã vô cảm hơn bao giờ hết. Mẹ cô bé không muốn có nhiều tin đồn về đứa con quỷ của mình. Mỹ cô nghĩ rằng nếu bà ấy đưa cô đến một ngôi chùa vừa, có thể nó sẽ bình yên cho tâm trí Hinta và cô bé sẽ tốt hơn. Không khí trong lành sẽ so dịu tâm trí con, Iria bình tĩnh nói, khi cô đi cùng con gái nhỏ của mình tới ngôi đền. Cô sợ rằng mọi người có thể nhìn thấy Hinta và chạy, nhưng cuối cùng thì không có ai thấy cả. Thật sự thì chẳng có ai biết về con bé ma quỷ như thế nào, mà họ chỉ nghe những lời đồn đãi thôi. Đó cũng là một điều tốt cho Hinta khi chạy trốn thế này. Sau khi đến đền, Hinta chỉ đứng chết trân trong sự sợ hãi của những gì cô nhìn thấy trước mắt mình. Đó là một bản đồ của các quốc gia, và đền thờ đã được tổ chức với nhau bởi mỗi bên. Cô nhìn mẹ mình, nhưng những gì mẹ cô thấy từ con đã làm bà ta rất kinh ngạc đến tột độ. Hinta lần đầu tiên có nước mắt trong mắt con bé. Mẹ, lý do tại sao mẹ phải chỉ cho con điều này? Hinta rên rỉ với mẹ của cô với đôi mắt to màu nâu. Iria nhìn sửng sốt nhìn con. Chưa bao giờ trong cuộc sống của mình cô được nhìn thấy con gái khóc. Đó là chuyện kỳ lạ hơn bất cứ điều gì. Chuyện gì vậy con? Con là con gái nhỏ bé đáng yêu của mẹ. Mẹ không muốn con khóc, được chứ? Iria khóc cho đứa con của mình khi nhìn thấy con gái mình thật sự có một trái tim đầy yêu thương của con người. Inta lau nước mắt. Mẹ, mọi người rồi phải chết trong chiến tranh này phải không? Con thấy rằng chúng ta sẽ chết luôn. Điều này thật không công bằng. Mẹ, mẹ không làm bất cứ điều gì cả, tại sao mẹ phải chết? Iria có vẻ chóng váng. Khi nghe cô con gái 3 tuổi của mình nói về cuộc chiến tranh giữa 4 quốc gia, và bây giờ cô bé đã biết mình bị giết chết bởi vì điều đó. Thế giới này thật độc ác, giết chết một bé gái và cha mẹ cô, chỉ vì những gì mọi người đã nói, chỉ vì cô đã có một năng lực không giống ai, năng lực của con mắt thứ ba. Nước mắt vẫn tuôn trào trên đôi mắt Kinta, trong khi mẹ cô bé ôm chặt lấy cô mà vẫn còn sốc về những gì con gái của cô đã nói với cô ấy. Ngày qua ngày Kinta lặp đi lặp lại số người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Cô đã khóc khi nhìn ra cửa sổ. Thượng đế yêu quý của con, xin người hãy mang những người dân vô tội lên trời. Hãy tha thứ cho những gì họ đã làm ở đây, vì họ đã được lệnh phải làm những việc như vậy. Mặc dù cô biết về cái chết của chính mình, nhưng cô đã cầu nguyện và cầu nguyện cho người chết mỗi ngày từ chiến tranh. Cái chết là sự lựa chọn riêng của họ, để họ bảo vệ đất nước yêu quý của họ. Tình yêu từ cô gái bé nhỏ này thật là mạnh mẽ. Cô ấy không quan tâm về cái chết của chính mình, cô chỉ quan tâm đến những người khác. Giờ đây cô bé hiểu được thế giới này mang một ý nghĩa như thế nào đối với cô. Cô bé biết mình đã được tạo ra để làm gì? Để tạo ra hòa bình giữa 4 quốc gia, để kết thúc cuộc chiến tranh mà có thể giết chết tất cả. Nhưng có một điều mà cô bé đã không biết rằng, cô sẽ bị giết bởi chính là cô, bị giết chết trong cuộc chiến tranh mà cô muốn dừng lại. Tại sao người dân trong xứ Dearian muốn giết một cô gái nhỏ luôn cầu mong hòa bình ở quốc gia của họ? Tại sao họ muốn giết chết một cô gái đã có một tâm trí và một trái tim lớn như cô ấy vậy? Mặc dù giữa cô và họ có một chút khác nhau, họ đã giết cô ấy. Cô ấy đã làm gì để đáng phải xử với cô bé như vậy? Tại sao các người dân trong xứ Dearian phải giết một cô gái này? Đó phải chăng là những gì mà họ đã lựa chọn? Những câu hỏi như thế cứ liên tục tuôn ra. Sự thật là quốc gia Dearian đã không có sự chọn lựa vấn đề những gì mà họ đã làm. Giờ đây không gì có thể ngăn chặn được trận chiến sẽ xảy ra giữa 4 quốc gia này. Sự hòa bình và hòa hợp giữa các quốc gia đang dần mất đi lần trong từng gang tấc. Mọi người đang chết dần. Bạn bè và gia đình đang bị xé nát. Ngay cả khi họ giết cô bé, cũng sẽ không có gì kết thúc cuộc chiến này. Cuộc đời và sự hài hòa của các quốc gia không thể nào có. Chúng ta đang chạy vào lãnh thổ của quỷ dữ, và chúng ta có thể thậm chí không nhìn thấy điều đó. The Devil Territory, địa ngục. Người ta đang cố gắng chạy về địa ngục mà người ta không biết. Các nhà lãnh đạo của Phyria nói, nếu ma quỷ mà tìm hiểu về chiến tranh, thì bọn hắn sẽ lấy đi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cơ hội đó và phải trả giá bằng xương và máu. Đó là điểm mấu chốt mà Phyria muốn nhắc đến. Ngay cả nếu chiến tranh này sẽ kết thúc vào ngày mai, thì cái giá mà họ đã phải trả cho ma quỷ quả là quá lớn. Có phải họ đang phải hứng chịu một nghiệp chướng thậm chí có nguy cơ tồi tệ nhất cho số phận? Đúng vậy đó. Đối với họ, một quốc gia và chỉ một quốc gia có thể giết đứa con gái của kẻ ác. Các quốc gia mạnh mẽ nhất có thể giết chết cả hai, cô và cha cô, để mang lại hòa bình và sự hòa hợp cho thế giới. Mặc dù Faria là những người tốt bụng, người không bao giờ bắt đầu trận chiến của mình, nhưng lần này họ phải làm điều đó cho người thân yêu của mình, chỉ là bảo vệ những người mà họ thương yêu và chăm sóc. Faria là những sinh vật mà chỉ quan tâm đến hòa bình và hòa hợp. Họ ghét phải bắt đầu trận chiến hoặc các cuộc chiến tranh được gọi là con mồi của 4 quốc gia. Điều này phải kết thúc cuộc chiến tranh giữa các quốc gia của chúng tôi đã đi quá xa. Cuộc chiến tranh sẽ kết thúc và các Faria đã có được chiến thắng. Các nhà lãnh đạo của Pavia bùng nổ. Cuộc chiến tranh này đã trở thành những gì rồi? Từ từ nó sẽ ăn thấm vào mọi người và làm thay đổi con người mà họ thật sự là. Cuộc sống có thể là tàn nhẫn, nhưng nó khác biệt như thế nào có thể nhận được. Pavia đặt ra rằng, đến một cấp độ hoàn toàn mới, cuộc chiến tranh này đã cho thấy khía cạnh đen tối nhất trong con người và cho thấy thế giới có thể trở thành tà ác. Biết rằng thế giới của một bông hoa có thể có gai đẫm máu của nó. Đây chỉ là chương 2, sẽ viết nhiều hơn nữa sau này trên. Mọi câu hỏi con rất thích trả lời cho mọi người, giúp mọi người là lý do con đang ở đây. Hãy đặt câu hỏi nhiều như mọi người thích và nhớ Hoa Sen Kinh Đá là giống như một gia đình. Câu hỏi của mọi người không chỉ giúp chính mình mà còn sẽ giúp tất cả mọi người trên Hoa Sen Kinh Đá. Vì vậy hãy đi trước câu trả lời này và đặt câu hỏi đi nhé. Hi hi hi. Tái bút. Đây là những câu chuyện có thật từ tiền kiếp như loạt chuyện sát thủ Samurai mà bé Hạt Tiêu đã kể trước đây. Lời dịch của TNT chỉ dừng lại ở mức dịch lại nguyên bản của bé Hạt Tiêu, chứ không bật ra được hết những ý trong các từ ngữ mà bé Hạt Tiêu dùng đó. Vì từ ngữ của bé Hạt Tiêu dùng quá ngắn và cô động, nhưng trong đó lại mang quá nhiều ý nghĩ mà bé Hạt Tiêu muốn nói đến. Có thể đó cũng là ý đồ mà bé Hạt Tiêu muốn chúng ta khi đọc sẽ tự hiểu ra.